南无文殊菩萨摩尼佛。尊敬的老台印度教法师，今天我们就是请您尊敬的这位的正南的部分，上宾法的参考巴黎，为我们安含和吉安，也来个。Bằng sáng rực và các phần tử dịch ở đâu chúng ta cũng thấy đề cập đến việc tái sinh là con người là một phúc báo rất lớn. Sở dĩ Đức Phật xác định rõ vai trò tối ưu của con người so với các loài động vật là vì địa thế thanh thuận của con người, chúng ta mới phát huy được đạo đức trí tuệ ở mức độ cao nhất. Đồng thời với phát triển hai cái tính này, con người có được lợi thế tổ chức đời sống xã hội và tạo ra các tương quan giữa mình và người, giữa con người và thiên nhiên, có thể sử dụng được tất cả những gì con người suy nghĩ tích cực, cả tiền đề sống bản thân và trong một cái chung. Các loài động vật khác không may mắn như thế. Con người cũng là một động vật xã hội, có khả năng sử dụng một cách hoàn chỉnh hệ thống ngôn ngữ để có thể điều chỉnh được hành vi của mình thông qua sự hỗ trợ của giáo dục và sự tự kỷ luật. Các loài động vật khác không được như thế. Xác định rõ được những ưu điểm vừa liệt kê sơ bộ giúp cho chúng ta có tầm nhìn biết quý giá đời sống của mình đang có là con người. Hẳn nhiên những người sinh ra từ thuở nhỏ trong một hoàn cảnh bất hạnh, chẳng hạn như cha mẹ mất sớm, hoặc là nếu còn cha mẹ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, buông trải ba chìm bảy nổi tám lên tên, có thể thấy rõ được cái khuôn thế là con người. Nhiều người đã cúng quẩn và nghĩ đến việc quy sư rằng tại sao cuộc đời của tôi đầy ắp những gian truân bất hạnh, trong khi người khác thì được hạnh phúc. Có người so sánh tiêu cực mình với các loài gia súc trong những gia đình giàu ở Việt Nam hay là ở chúng ta, lại càng bất hạnh nhiều hơn nữa khi thấy khẩu phần ăn của các loài gia súc này ở phương Tây từ lúc một tháng đến 400 đô thì mình thì được đưa đến các bệnh viện gia súc điều trị chăm sóc. Mỗi ngày sáng và chiều có người dắt đi về, có người tắm, tắm xong rồi cho ăn, ăn xong đó thì thậm chí là cho ngủ trên giường. Còn là thân phận người nghèo thì hầu như không hề được bất kỳ cái mối quan tâm nào như con người đã quan tâm cho các loài gia súc tinh của họ. Có mặt ở những quốc gia nghèo mà tỷ lệ thất học cao, lương bổng có một khoảng cách quá lớn giữa thành phần thượng lưu và thành phần thông thường gọi là xã hội, như Ấn Độ, Bangladesh, một số nước phương Tây, xin lỗi, một số nước châu Phi, thì rõ ràng nhân phẩm của con người hầu như trở nên quá thấp quan tâm, và cũng có ít có những tổ chức mang tính nhân đạo hỗ trợ rất lâu dài cho những người lâm vào hoàn cảnh bất hạnh. Ấn Độ có khoảng trên 60% thất học và thuộc về giai cấp phụ nữ, nên đời sống của họ khổ đau từ nhỏ, có người khổ từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Dĩ nhiên khi họ so sánh bản thân mình với những thành phần công dân còn lại của hành tinh thì nỗi khổ niềm đau có thể trỗi dậy lớn hơn nhiều, cho nên hầu như không thấy được cái tầm quan trọng của một chiếc người. Tinh thần kinh điển Phật dạy này, dầu chúng ta lâm vào hoàn cảnh nghèo, khó khăn, bệnh tật, chúng duyên thử thách nhiều như thế, ta có phải tự thừa nhận rằng ta có người là một phúc báo lớn. Và đây để có được nhận thức đó phải phân biệt rõ phúc là con người là lớn nhất. Trong tư cách là con người đó thì có những cái phúc và nghiệp xấu cần phải trổ quả, đến lúc là đồng thời, đến lúc là dị thể, và không nên lẫn lộn với việc khi chúng ta phải đối diện với những hậu quả xấu do chính mình làm hay người khác làm, là đồng nghĩa cái kiếp người đó là bất hạnh hoàn toàn. Ví dụ như mình nghèo thì đó là cái nghiệp và cái quả xấu về vấn đề kinh tế tài chính. Trong đó là con người không phải chỉ đơn thuần là chỉ có giàu và nghèo, còn có kiến thức, đạo đức, đời sống xã hội, người thân, những phương diện khác nữa. Cho nên là lúc chúng ta quên và có khuynh hướng cương điệu quá một bế tắc nào đó, một trở ngại, khó khăn, dù là về vật chất, về tinh thần, hoàn cảnh, tình huống, trở thành là tất cả một bầu trời sáng sình ở trước mắt. Cho nên tính liên quan bắt đầu trỗi dậy, làm cho chúng ta có khuynh hướng là chấp nhận số phận đã được an bài. Nếu là tín đồ của các tôn giáo biết thần thì ta có khuynh hướng cho rằng mình là một Phật thủ đạo do Chúa nắng, cho nên là sản phẩm con người chúng ta có hoàn thiện hay không, giàu hay nghèo, tốt hay xấu, năng động hay tiêu cực, hướng nội hướng ngoại là do Chúa ban, cho nên hãy quý trọng nó, giữ nó, không cần phải nỗ lực thay đổi gì. Đó là những quan niệm chấp nhận định mệnh thần ký đủ. Theo Đức Phật có tác hại rất lớn cho vấn đề định hướng đời sống hạnh phúc và tương lai của kiếp người. Trên tinh thần này chúng tôi xin nêu ra một vài phương diện theo đó được xem là phí phạm đề, và hiểu ngược lại với những điều phí phạm đó thì chúng ta có một đề đầy ắp những ý nghĩa cho mình và cho tha nhân. Một, đừng phí phạm tuổi trẻ. Trong kinh điển Phật điều được ngài gặp phải lặp lại một nhiều lần là tránh sai lầm ỷ vào tuổi trẻ hay là sức trẻ. Phần lớn chúng ta thường có khuynh hướng như thế, tuổi trẻ là tuổi sống với duy lý, duy trí nhiều, cho nên ta rất chủ quan, mong mỏi trên nền tảng của lý tưởng. Có những cái chúng ta thực hiện được trong tầm tay, có những cái chỉ là những cái viễn cảnh, mà đã gắn kết với những cái mà không có nền tảng trên nhân quả. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào tiếp cận nó được, và giữa cái quyền ước dầu rất chân thành đó với thế giới thực hiện thực nó luôn luôn có một khoảng cách rất là lớn, và rất nhiều người đã không xác định được từ ngay điểm xuất phát, lao theo quyền ước đó, kết quả là uổng phí cả mấy chục năm của tuổi trẻ. Tuổi trẻ có thể được định nghĩa từ tuổi 15 cho đến 40. có nơi thì xem từ 20 cho đến 45. Dầu cái điểm xuất phát và điểm dừng của tuổi trẻ là khác nhau trong các bối cảnh văn hóa và xã hội, ta thấy rõ là cái năng lực sung sức nhất của tuổi trẻ là khoảng 20 cho đến 25 năm là cùng. Các nhà khoa học, các thiên tài, các nhân tài vĩ đại đóng góp cho các phương diện là từ khoa học, kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và mọi phương diện của cuộc đời nằm ở cái khoảng tuổi từ 28 cho đến 38-40. Sau từ đó thì ta có cái đứa là sống với những kiến thức đã có sẵn này như là một lập trình. Cái định hướng trong suốt 20 năm của tuổi trẻ là nếu không được xác định vào một nền tảng có lý tưởng, có phương pháp, có thiện tâm, có tầm nhìn thì hầu như là cái nút tiên cái đó nó không phương hướng. Và do vậy về lâu về dài đó, ta không có đóng góp được gì nhiều cho gia đình, xã hội, cũng chỉ là quốc gia hay là cả thế giới này. Vì đó ở thời thanh xuân đó, thế nên bọn ta phải cố gắng làm những việc gì đó có ý nghĩa lớn lao. Ở đây được hiểu theo một cái rộng nhất, việc đó có giá trị cho nhiều người trong một cái khung thời gian là hiện tại và tương lai. Một số người chúng ta có khuynh hướng thì chỉ làm những cái việc lệ lạc ở hiện tại là, nhưng mà khi mà phân tích về trải rộng nó theo cái chiều tương lai đó thì hầu như không đáp ứng được. Nó lại có những cái phản ứng phụ, những cái tác dụng tiêu cực, những cái ảnh hưởng trái chiều. Lúc đó việc làm đó vẫn được xem là không có ý nghĩa lớn. Như vậy kiến thức về Phật pháp và kiến thức các lĩnh ngành nghề sẽ giúp cho chúng ta định hình được những việc làm có giá trị lâu dài. Dân dân Việt Nam có câu rất lý thú: trẻ ăn chơi, già hối hận. Cái tuổi trẻ là tuổi mà thích ăn chơi nhiều, tuổi có khuynh hướng là sống với bản năng và chạy theo những cái nhu cầu của vật thực đấy, đặt nền tảng để sống ở trên nền văn hóa hưởng thụ đấy. Là hầu như là con người ta quên đi tất cả những ý nghĩa cao thượng khác. Và đến lúc đó nhiều người tự an ủi mình rằng bây giờ còn trẻ, cứ hưởng thụ trước cho mình đã, rồi ở tuổi 50-60 trở lên đó, ta bắt đầu dành thời gian cho gia đình, sau đó lại cho cuộc đời. Những cái suy nghĩ như thế này là bao giờ cũng là một mâu thuẫn nội tại, bởi vì cái tuổi mà ta có thể làm được nhiều việc nhất đã dành cho việc hưởng thụ ở trên thì lấy đâu có sức khỏe về sau mà phục vụ cho gia đình xã hội. Hơn nữa ở tuổi người già ta có khuynh hướng là quay về với chính mình nhiều hơn là hướng ra ngoài xã hội. Và tuổi trẻ là tuổi để đóng góp, mà nếu bỏ nó bằng những trò chơi vô bổ hay những cuộc phiêu lưu không có lý tưởng mục đích, hoặc là những sự nghiệp mà nó chỉ mang lại lợi cho bản thân, thậm chí là nhẫm đạo và bất chấp các cái rào cản luật pháp xã hội, thì ở tuổi về già là cả một quãng đời hối hận. Có người phải đối diện với tù tội, có người thì phải rang sức lương tâm với những việc làm không đâu còn đâu của bản thân. Vì đó ở tuổi trẻ ta cần phải xác lập một lý tưởng, hiểu được cái rộng rất tức là có lợi ích cho nhiều người, hiểu được cái tương đối đó là phải biết tự lập nghiệp chân chính theo tinh thần Phật dạy, và phát triển một cách bền vững trên những nỗ lực của người dân chúng ta, thì sau gì chúng ta cũng có một đời sống ít nhất là như sự mong đợi ở một độ tương đối. Nếu tuổi trẻ là những người thấm nhuần Phật pháp thì lý tưởng Bồ Tát đạo nó trở thành là sự lựa chọn của chúng ta. Cho nên trong lúc chúng ta làm giàu hay nỗ lực gây nhiều sự nghiệp đó, thì hầu như đều lấy quần chúng làm đối tượng để quan tâm. Cho nên là không bóc lột sức lao động, không có lừa đảo, rồi không có những hành vi mang trá phù hợp với luật pháp, và tất cả những gì chúng ta làm đó luôn luôn mang lại lợi ích cho xã hội và nói chung. Hai, đừng lãng phí sức khỏe. Trong kinh Pháp Cú và một số bài kinh khác, Đức Phật tái lập lại rất nhiều lần thông điệp của Ngài về sức khỏe là: sức khỏe là tài sản lớn nhất. Sở dĩ đánh đồng sức khỏe với tổng thể tài sản vật chất mà chúng ta có là vì theo Đức Phật á, còn sức khỏe thì nỗ lực chân chính trên nền tảng chân chính mới có thể được thực hiện. Kết quả theo biện chứng của nhân duyên thì nỗ lực chân chính sẽ tạo ra gia tài sự nghiệp của cải ngày càng nhiều hơn. Nhưng nếu như ta đánh mất sức khỏe từ tuổi trẻ rồi, thì dầu cho có kiến thức vĩ đại, có tấm lòng bao la, có tinh thần vị tha, có thái độ dấn thân, có nguyện vọng phụng sự, chúng ta vẫn rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, tức là muốn mà không đạt được. Kết quả là rơi vào một trong tám điều khổ như là một quy luật cầu bất thoát khổ. Vì đó bảo vệ sức khỏe được xem là quý trọng đời sống kiếp người. Tại vì sức khỏe giúp cho chúng ta có thể đạt được nhiều giá trị tích cực ở tuổi trẻ, tuổi già, thậm chí là tuổi thiếu niên và những năm tháng cuối cuộc đời trước khi khỏe để chào vĩnh viễn với nó, chuẩn bị cho một kiếp tái sinh mới. Đức Phật Thích Ca đã trải qua 6 năm khổ hạnh ép sát và may mắn thay Ngài đã nhận diện đó là phương pháp luận sai lầm của giải pháp, mà nhận từ bỏ nó không thương tiếc. Và Ngài đã phân tích và chứng minh những tác hại to lớn của khổ hạnh, đó là bị đọt cơ thể để cho các giác quan không có khởi lên một cái ý niệm gì về sự hưởng thụ, và tình trạng đó tạo ra một cái ngộ nhận ở phần lớn con người là mình đang đối diện và bước đến thiền cửa của giải thoát. Trên thực tế sức khỏe ngày càng lụng bại, sức lực mòn mỏi, tinh thần không còn sáng suốt nữa, cho nên tạo quả là một cái gì đó rất xa lạ. Vui chơi hưởng thụ làm việc không có bài bản, thiếu thể dục hoặc là không có thực tập kinh hành hay là thiền hành như Đức Phật đã dạy trong các kinh, sau một thời gian dấn thân làm cho các lĩnh vực hành nghề, con người bắt đầu cảm thấy sức khỏe trở nên sa sút và yếu dần. Sự lão hóa trong cơ thể sinh học là một quy trình rất là tất yếu để là thuận với năm tháng của thời gian kể từ khi chúng ta có mặt. Thì nếu như mà mình bỏ ra những kiến thức để bảo vệ sức khỏe như được Đức Phật khích lệ chạy qua ngày nay khuyến khích đó, thì sự lão hóa sẽ diễn ra nhanh hơn là chúng ta tưởng. Vì đó phải sống điều độ. Trong các kinh Đức Phật dạy điều độ, làm chủ các giác quan là những điều kiện rất tất yếu để giúp cho chúng ta có được sức khỏe và tuổi thọ. Có lẽ chúng ta ta sẽ ngạc nhiên khi nghe nói việc làm chủ giác quan dẫn đến sức khỏe của họ. Cái quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tại vì phần lớn các tiêu thụ hay là hưởng thụ con người đó, nó phục vụ cho năm cơ quan này đó. Mà ăn càng nhiều đó thì chết càng sớm, ngủ càng nhiều thì bệnh tật càng gia tăng. Hưởng thụ nhiều mà không biết tiết chế đó, thì đồng nghĩa là kết bạn với nhiều bất hạnh. Do đó người ăn vừa phải, ăn không quá chú trọng khẩu vị, đặt nặng về vấn đề dưỡng thức cho thực phẩm đó, sẽ đảm bảo được sức khỏe, chứ là làm chủ được cái vị giác và khứu giác là mũi và lưỡi, là chúng ta đã ngăn chặn được một cách tối đa các bệnh tật đi vào trong cơ thể. Làm chủ được thị giác tức là mắt và thính giác tức là tai, chúng ta cũng ngăn chặn được một số bệnh tật về tâm thần, thần kinh, tim mạch, tai biến, vân vân. Ngày nay giới trẻ bị tâm thần nhiều hơn là mấy năm về trước, thì công nghệ thông tin càng phát triển như nào, việc lạm dụng thiếu điều độ nó sẽ làm cho nó đối diện với tử thần số mệnh. Nếu chơi game điện tử mỗi ngày từ 6 tiếng trở lên đó, thì cơ hội bị tâm thần đó sẽ diễn ra trong vòng 3 năm. Hoặc là dán mắt vào trong máy vi tính làm việc văn phòng hay là xem TV 7-8 tiếng trở lên mỗi ngày, thì sau này thần kinh bị suy nhược. Đó là điều chắc chắn đó. Như vậy là làm chủ con mắt và lỗ tai trong tình huống này đó, là ta chỉ cần chọn lọc những thông tin nghe nhìn nào nó có lợi và cần thiết đó. Có nhiều người bị thói quen cuốn hút, từ lúc không biết coi con cái gì cứ bật lên để cho ngày tháng trôi qua, chứ không biết là tại sao chúng ta lại cần xem bộ phim này, là nó có giá trị thật sự cho chúng ta hay không. Hầu như là phần lớn chúng ta không có, không màng đến chuyện này. Nếu ta màng thì ta có thể mua cái cuốn hướng dẫn về các bài và giờ nào bộ phim gì, chương trình gì hay, ta chọn đọc thôi. Nhiều người cứ mở TV từ làm tới nhà là chúng coi từ sáng cho đến chiều, không ngờ rằng là kiến thức nó sẽ bị bão hòa, bởi vì cái năng lực kết nạp các dữ liệu thông tin từ bên ngoài vào bên trong màng cái trung ương là có giới hạn. Giống như là cơ thể giảm hấp thu được một số năng lượng calori cần thiết thôi, quá cái đó nó sẽ đưa ra các con đường thải. Thế đó là phải làm phương pháp. Để tóm lại là việc làm chủ các giác quan này có cái khả năng bảo hộ sức khỏe của chúng ta rất nhiều. Mệt mỏi, lão hóa, bằng thần, bệnh tật, bất lực, thậm chí là chết chóc là những phản ứng kéo theo khi mà chúng ta làm được sức khỏe ở tuổi trẻ. Các vị cao tăng của Phật giáo sống đại tuổi thọ là điển hình. Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, pháp chủ của giáo hội Phật giáo Việt Nam, năm nay 95 tuổi vẫn chưa cần đến thị giả, tự nấu nước, tự làm Phật sự, tự quét dọn, tự làm hết mọi thứ, thậm chí là giải tồn cho bản thân. Đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh năm nay 94 tuổi vẫn đi đứng, vẫn thuyết giảng, vẫn tụng kinh, vẫn bái sám, vẫn kinh hành mà không cần người nhiều giác gì hết. Hiện nay trên toàn quốc ta có khoảng được 20 hòa thượng tuổi từ 87 trở lên, còn từ 87 xuống đến 75 đó là cả hàng trăm. Bây giờ sống là biết giữ sức khỏe không còn việc làm chủ các giác quan và làm việc một cách có điều độ, điều đó thật sự. Bác cư sĩ Tống Thượng Đồng, một trong các thành viên quản trị của chùa Xá Lợi, hiện nay được xem là nhà báo lớn tuổi nhất hành tinh, 95 tuổi, phó tổng biên tập báo Giác Ngộ, vẫn đi làm việc, lái xe Honda, điều khiển các cái phiên họp, quản lý vấn đề tài chính của tòa soạn, rồi là người viết các bài thơ đăng trên tờ báo này, vẫn làm việc chưa đủ, sức khỏe rất là đẹp. Hòa thượng vị chủ của chùa Xá Lợi năm nay là gần 90. Khi quý vị gặp đây là không ai nghĩ rằng là ở tuổi lớn như thế sức khỏe mà hạnh phúc. Do đó khi mình có được cái định sức khỏe thì ta có thể làm được rất nhiều việc cần làm. Còn bị chết yểu hay là bệnh tật nhiều đó, dù có nhiều cái thiện chí mà ta vẫn không phụng sự được cái vấn đề. Và bác học khoa học còn Hawking của Hoa Kỳ đó, khi làm tiến sĩ từ thuở sinh viên đó là bị bệnh thần kinh, làm giới hạn ngon ở trên một chiếc xe lăn đó, bạn bè khuyên ông hãy từ bỏ sự nghiệp học đi vì nếu mà theo đuổi nó thì có thể làm cho bệnh tật gia tăng. Ý chí, nguyện vọng và lý tưởng đã làm cho ông vượt qua được những cái giới hạn bệnh tật. Đến nay thì ông vẫn còn bệnh nhưng mà phát minh ra những cái máy để tự giúp cho mình. Ông bị điếc rồi bị câm thần kinh có vấn đề và lại sản xuất được những cái máy tự điều khiển thay thế những tín hiệu bằng lời nói để giúp cho sinh viên nó có thể nghe được bài giảng của ông. Và ông là một trong các nhà khoa học được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại. Nhiều bổ đề của ông đó có thể bổ sung cho những cái định đề rất quan trọng của các khoa học gia trong lịch sử của nhân loại. Bản thân ông được phát minh ra rất nhiều những quy luật mới và đóng góp cho kiến thức chung của con người. Nên là giàu ở bên ta, nếu là có ý chí đó, thì ta vẫn có thể làm được những việc đáng làm. Trong khi đó có một số người chỉ yếu chút xíu thôi cương hiệu hóa những bệnh tật của mình làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Lúc nào cũng bị ám ảnh bởi bệnh tật thì ta không thể làm được gì. Cho nên ý chí nó là một cái hệ thống phong phú tạm gọi là cái nội kháng thể, và nó giúp cho chúng ta tăng cường được kháng thể sinh học trong cơ thể để có thể vượt qua được những cái thách đố trong cuộc đời. Thì ý chí mà thiếu hay là quá yếu đi thì bệnh tật sẽ trở thành là một mối đe dọa và ám ảnh mạng sống cũng như là những gì mà chúng ta đang làm. Cho nên đối với bệnh tật, sống với bệnh tật bằng là lạc quan, nhất là của một người Phật tử thấy rõ được duyên thể vô thường vô ngã trong một đời là một quy luật đấy, thì chúng ta không quá quan tâm về nó, vẫn là sống điều độ, vẫn là thể thao, nhưng mà vẫn phải làm việc. Thì cái làm việc đó là cái tâm mình tập trung vào các việc làm mà quên đi cái đau trên cơ thể, cho nên ảnh hưởng cái đau về phương diện cảm thọ sẽ giảm đi ở một mức khá đáng kể mà không cần phải sử dụng các cái liệu thuốc đau mà vốn có khả năng làm mục sư và những chứng bệnh dạ dày và những chứng bệnh khác. Ba, đừng lãng phí kiến thức. Để có được một kiến thức là lúc ta phải mất đến vài chục năm. Ngày nay công nghệ của nó thông tin lan rộng toàn cầu, những kiến thức và bước khôn trong các lĩnh vực ngành nghề trước đây các thế hệ ông bà của chúng ta phải mất đến vài chục năm để có được. Bây giờ chúng ta chỉ tốn có vài ba ngày, vài ba giờ dưới sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm là có thể nắm bắt được những kiến thức chủ đó rồi. Nếu biết thì tiếng Anh và tiếng Hoa thì mảng kiến thức lớn của nhân loại đó được dịch và viết từ hai ngôn ngữ này sẽ làm cho chúng ta có giá trị bằng nhiều người. Cho nên kiến thức đúng cho các lĩnh vực ngành nghề, thậm chí là đối với đời sống tinh thần và tâm linh sẽ làm cho con người sống một cách có nghĩa hơn rất nhiều. Vì đó cần phải có nhu cầu trao dồi kiến thức để cho chúng ta không phải bị lạc hậu trong lĩnh vực chuyên môn của mình, dầu là mình đang dấn thân ở một phương diện gì của để sống sót. Người có kiến thức vững về phương pháp luận trong ngành nghề hoặc là liên ngành sẽ có khả năng thành công hơn những người còn lại, đó là điều chắc chắn rồi. Rất nhiều doanh nghiệp lớn như là những tập đoàn vĩ đại của hành tinh là của các quốc gia, mặc dù không có bằng cấp, không có học hàm học gì, nhưng đặc điểm của họ là vượt xa những người thuộc lĩnh vực này. Đừng vì thế mà nghĩ rằng là kiến thức không có chỗ dùng thật sự. Trên thực tế là những người làm nhà đó có phước báo, chẳng hạn như là thừa kế tài sản từ cha mẹ hay gia đình hoặc là vợ chồng để lại, hoặc là mặt khác đó, có được những phước báo về làm giàu ở nhiều nơi kiến thức, cho nên là sinh ra giai đoạn nào đi nữa khó khăn hay thuận lợi thì đó vẫn có những cái sáng kiến để làm giàu. Cái sáng kiến làm giàu đó là cái kiến thức được kế thừa từ những đời kiến trước và kiến hiện tại, cho nên dù họ không có giác quan những kiến thức đặc biệt đó, và giúp họ trở thành là giàu mạnh hơn là những thành phần còn lại khác. Điều thứ hai, ngay cả trong tình huống vừa nêu, các đại gia làm giàu không bằng kiến thức của mình cũng phải nhờ đến các chuyên gia, tức là những người có danh bằng kiến thức thật sự, làm giám đốc, quản đốc, rồi các nhà chuyên môn, các nhân viên, vân vân. Nếu thiếu cái khâu này thì việc làm giàu nó không thể được lan rộng, cũng chỉ là việc lớn. Như vậy là khi có kiến thức rồi đó, chúng ta đừng làm với nó, và hãy nuôi dưỡng nó bằng cách là tiếp tục đọc sách, nghiên cứu, tham khảo, đối chiếu, so sánh, thì dần dần kiến thức chúng ta sẽ vững chãi hơn và có kinh nghiệm hơn. Kiến thức cũng liên hệ đến tuổi tác khá nhiều. Từ tuổi 25 đến 40 là kiến thức nó đúng phát mạnh nhất, sau đó thì người ta sống với kinh nghiệm là nhiều hơn, hoặc là dựa vào những nền tảng đó để bổ sung thêm một số vấn đề. Và trước đây ở tuổi trẻ do vì tập trung vào lĩnh vực gì nhiều quá cho nên bỏ quên các lĩnh vực còn lại. Các nhà đọc giải Nobel hòa bình, thầy giải Nobel về hóa, vật lý, toán, văn học và các lĩnh vực khác, hoặc là những người đọc giải Fields có giá trị gần bằng với Nobel, thì rõ ràng cái tuổi của những nhân vật kiệt xuất này là ở từ 30 cho đến 45. Sau khi nhận giải Nobel và giải Fields, phần lớn các nhân vật đặc biệt đó không phát hiện thêm, không nói tốt thêm những cái gì to lớn nữa. Rồi đó là cái tuổi mà gần như nó dần dần dẫn đến tình trạng bị bão và kiến thức. Do đó ở tuổi trẻ ta cần phải đầu tư thật nhiều kiến thức, thì tuổi già bị chậm đục, các nơ rong thần kinh nó bắt đầu không còn phát triển như xưa nữa, rồi sự lão hóa, những cái giới hạn sinh học của cơ thể là chúng ta cần như là sử dụng lại những cái dấu hiệu cũ này. Cái thời làm sinh viên nghiên cứu sinh đó, thì đã có nhiều bài viết rất là đặc sắc, nhưng mà khi làm giáo sư rồi đó thì lại ít viết bài, thì đó là cái tình trạng chung trên toàn cầu. Thế nên là một số trường học nội tiếng của Mỹ cũng quy định là một giáo sư chuyên khoa hay chuyên ngành một lĩnh vực nào đó thì trong vòng 6-7 năm mà không ra một tác phẩm là ta không mời hợp đồng giảng dạy nữa. Và đặc biệt là phải tác phẩm về lĩnh vực chuyên môn của mình, để gì khích lệ các giáo sư phải tiếp tục đào sâu và cập nhật những cái phát minh mới của những thế hệ nhà nghiên cứu trẻ hơn. Nhưng mà không, nó gần như chúng ta sẽ bị dậm chân tại chỗ thôi. Thì đó, tất cả mọi lực lượng đều phải cập nhật để ta tiếp tục khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, ý tưởng mới, rồi những cái tấm gương mới. Nhưng mà không, là gần như dần dần chúng ta sẽ bị quên lại. đối với kiến thức Phật pháp cũng vậy. Giảng đường này có mặt từ trước năm 75, có nhiều cụ Phật tử đã đến đây là trên 40 năm. Thì bây giờ vẫn còn đi, bởi vì cái biển mà Phật pháp là mênh mông, không thể nào cũng tập hết. Cho nên mỗi một giảng sư có thể gợi những ý tưởng cho chúng ta về những cái điều hay để phải được trích từ lời Phật dạy, là áp dụng tinh thần của Phật. Cho nên không bao giờ là dư thừa, không bao giờ là đủ. Do đó cái nhu cầu đến giảng đường vẫn phải được tiếp tục diễn ra. Hiện nay các trang web Phật giáo phổ biến pháp thoại MP3, VCD của MP4 khá nhiều. Có thể nói bằng tiếng Việt không là gần 1-2 triệu các cái bài pháp thoại. Còn bằng tiếng Anh đó, thì ta thấy còn vô số nữa. Nhưng mà ta không có nhu cầu đến pháp thoại đó, nên đến giảng đường để nghe trực tiếp nó vẫn tốt hơn là ta nghe gián tiếp ở nhà thông qua sự hỗ trợ của máy tính. Bởi vì mức độ tập trung để chúng ta trải nghiệm trên những lời chia sẻ đó sẽ cao hơn nhiều so với lúc mà chúng ta đang làm việc và vừa nghe. Đó là điều mà chúng ta không muốn được. Cho nên giảng đường ảo của internet không thể nào thay thế được giảng đường thật. 4. Không đọc sách là một phí luận kiến thức. Sách là một thư viện thu nhỏ của một mảng kiến thức chuyên môn trong một lĩnh vực nhất định nào. Và sách hay đó bao giờ ở cuối cũng có cái phần index, tức là các cái một từ tham khảo để giúp cho chúng ta có thể tham khảo dần, tham khảo chiếu những ý tưởng chính, những nhân vật, địa danh, thuật ngữ, khái niệm, học thuyết được xuất hiện rải rác từ trang 1 cho đến trang cuối cùng. Trong khi đọc vào trong cái mục lục, chúng ta thấy rõ hết được cái mạng lưới của những mối quan hệ này. Nhờ dòng index thì nó có liệt kê ra từng dấu hiệu xuất hiện, và tác giả nào nghĩ được thì họ còn tạo ra những cái định nghĩa, phân loại tác dụng là ảnh hưởng liên hệ để giúp cho người đọc có thể tự mình đối chiếu và khai thác từng những một từ nhỏ như thế ta là viết thành một bài nghiên cứu mới. Cho nên là thiếu cái phần index, tức là chỉ một tham khảo này thì tác phẩm sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên đọc sách mà muốn biết đâu một tác phẩm hay đó, thì theo cái chung mục chung của phương pháp nghiên cứu thì gồm có 3 phương diện. Thứ nhất, tác phẩm đó có trích dẫn những tác phẩm thuộc về đầu tay, tức là tác phẩm mà tính pháp kiến nhiều hay không. Thứ hai là chỉ tham khảo có được làm chi tiết hay không. Thứ ba, thư mục tham khảo, tức là những quyển sách được sử dụng tham khảo trong quá trình viết ra tác phẩm này. Nếu một tác phẩm hội đủ được 3 tiêu chí vừa nêu và có được nhiều nội dung đấy thì đã bằng đó được gọi là một tác phẩm hay. Cho nên nếu chúng ta không phải là những chuyên gia thì chỉ có tư vấn hay là nhờ những nhà chuyên gia giới thiệu một vài tác phẩm hay trong lĩnh vực chúng ta muốn nghiên cứu thì chúng ta chỉ mất một thời gian ngắn đọc những tác phẩm đó là có được kiến thức nền tảng để chuyên sâu rồi. Còn tự học là không có phương pháp vững này, mất nhiều thời gian kiến thức đó thì nó trở thành là lan man, đôi lúc những cái kiến thức trái chiều làm cho mình không biết đâu là đúng đâu là sai. Thì là phải chọn lọc những tác phẩm hay để mà đọc. Thông tin kiến thức lệ lạc ở trong sách vở khá nhiều, là sách lá cải, tạp chí báo lá cải và những loại mà chứa những cái độc tố mà việc tiêu thụ nó sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người sống như bản năng và hoàn toàn bị lệ thuộc vào sự thôi thúc của các quan, là điều mà chúng ta không thể xem được và nó sẽ cảm động. Cho nên vào trong một cái thư viện lớn thì ta phải chọn lựa sách nào hay và cái gì cần thiết để đọc. Chứ việc mà đọc lan man bản mạng quá nhiều, kết quả là ta không đạt được gì hết. Cho nên là cũng phải có cái hướng dẫn cần thiết. Rồi những phân loại trong thư viện sẽ giúp cho chúng ta xác định rõ nhóm loại chủ đề chúng ta muốn. Bây giờ nó có nhiều cái bộ để tham khảo, tham khảo theo tác giả, tham khảo theo tác phẩm, tham khảo theo chủ đề, tham khảo theo nhóm loại, vân vân, tham khảo theo năm xuất bản, tham khảo theo ngôn ngữ. Và phần lớn các thư viện lớn đều có thể tham khảo như thế. Cho nên việc tra khảo ngày nay rất dễ dàng, chứ không phải như ngày xưa hay là lục từ trang này trang kia. Thậm chí những bộ sách qua từ điển, những từ điển hay, rồi sách có giá trị đều đã được làm thành e-book phổ biến ở trên Google và nhiều cái mạng xã hội khác. Cho nên là chỉ cần biết tra những cái từ khóa thì chúng ta có thể cập nhật kiến thức rất là nhanh. Không có kiến thức thì có thể nói mọi thứ đều trở nên là làm im, lịch sử trở thành là châm, văn chương trở nên là tiếng, khoa học trở thành là tê, tư tưởng thì trở thành là ứ động. Rồi tất cả những cái đánh giá của con người nó trở nên là một cái bản cũ, một cái lớn mòn, chứ không có những cái gì mới. Thì đó là sách vở. Kiến thức là những điều mà chúng ta cần phải mình xem nó như là bạn học hành. Đọc một quyển sách hay nó giúp cho chúng ta được nhiều thứ lắm. Giá sách hiện nay tại Việt Nam thì nó là khá cao so với đồng lương của con người đó. Nhưng không phải là quá mắc để chúng ta mua một quyển sách 30.000. Nó bằng như một tô mỡ, ăn một tô mỡ mà chưa hẳn là nó bổ đủ thứ, nó rất là hại một số bệnh. Nhưng mà ăn những kiến thức hay của một quyển sách đó đã bổ vô cùng. Tương tự, nếu đó là một cuốn sách tâm linh, sách hướng dẫn những cái giải quyết về nỗi khổ niềm đau từ bằng phần học, hoặc là những cái băng thuyết giảng có 4-5 ngàn đồng một đĩa, thì rõ ràng đó là cái mà ta đạt được và cái mà ta bỏ ra là quá khỏe mạnh, để đến độ gần như là cho không. Có nhiều nơi là ánh tóc tặng biếu, nhiều người nhận về đó chỉ có việc bỏ nó vào trong đầu máy, bật cái nút lên, vừa làm việc vừa nghe, không cũng không chịu bật đấy. Tức là lãng quên nó đến độ là những kiến thức hay nó đến sẵn nhà mình rồi, chỉ còn cái động tác nhỏ là bật mở vào một bộ máy, hay đó là một cái sự là lãng phí kiến thức rất lớn. Họ ấn tống là phần này đây chúng tôi mỗi năm như vậy thì phát hành miễn phí khoảng là 3 tỷ đồng cho đến là 6 tỷ tỷ năm, thì là cái mức độ đóng góp của những các nhà hảo tâm. Chúng tôi ấn tống là 2 nhóm chính, nhóm kinh phần lớn là dành cho các chùa, như là chùa nào có nhu cầu sử dụng trong các khóa lễ thì bên chúng tôi có 11 đội chính khác nhau thuộc diện cả. Đọc tới đâu là giữ cái đó, họ phải bị lệ thuộc vào các từ điển. Bản thứ hai đó là các văn bị thuyết giảng, thì tôi chia làm các nhóm loại cho thanh thiếu niên đó, thì những cái bài nó phù hợp với lứa tuổi của họ. Rồi thanh niên đó thì có những cái bài cho thanh niên, những người bắt đầu kiên cố Phật giáo có những bài riêng, các bậc tử thượng thành lâu năm đó thì có những cái bài cao hơn là những người mới bắt đầu. Tùy theo thành phần đối tượng về nhóm loại mà chúng ta để chọn đúng các văn đĩa và kinh sách thích hợp thì việc tiếp nhận nó mới có giá trị thực tế. Cho nên là thường là vào mỗi đầu năm học ấy, thì cái nhóm tập tại đây đi một số trường tiêu biểu để tặng những cái đĩa cho giới thanh niên để giúp cho họ có thể hiểu gián tiếp về Phật giáo thông qua các đĩa này. Một số thì đi vào các khu chợ búa để tặng những cái đĩa dành cho tuổi trung niên trở lên, hay là những cái bài thuyết giảng thường dân nhân dân. Mỗi một đĩa gốc như vậy không phải chỉ có 2.5 triệu đồng Việt Nam thôi, mà hiệu quả của nó là lớn nhiều. Ta cứ tính đi, ấn tống 1.000 đĩa tức là 2.5 triệu đồng. 1.000 người nhận về có khoảng chừng 30% nghe không? 70% còn lại là phước phần trong Phật đáp lên đó. Thì trong 30%, tức là 300 người nghe, mà có khoảng chừng được 3 người mà được đại đạt thôi là Phật đề. Nếu là tính gì thì như thế, hú hồ là phần lớn là người ta nghe Phật. Trong một cái lẽ hay đó, không rút được cái này thì cũng tiếp thu được cái khác. Vì đó quý vị nên dành dụng, tại vì đi chợ đó, còn những tiền lẻ bằng cách mua kẹo, sô-cô-la, bánh cho con cháu mình đang riết nó rụng hết hàng tiền đạo. Sao lại xấu được, mình bỏ mà không theo. Thế là chừng 2-3 tháng mình tới, mình ủng hộ cho cái quỹ ăn tống băng đĩa. Mình có thể tự lựa chọn các cái chủ đề để tự mình có thể đi phát phiếu, mình có nhu cầu như thế. Còn ai có thời gian thì có thể gửi chùa để làm cái dùm mình, là làm lớn đó. Còn tham động nhỏ, giá trị lớn. Năm, đường phí tiền bạc. Tiền bạc có được là từ mồ hôi, nước mắt, những lao động tay chân, lao động trí tuệ và cái tổng mà của người ta. Tìm được đồng tiền không phải là dễ. Có nhiều người đó thì nỗ lực qua năm suốt tháng mà vẫn chết ta, bởi vì đầu tư sai phương pháp. Nhiều nhà nông đó thì làm là chân nóng tay bùn từ sáng đến chiều tối, chỉ cần có một cái thiên tai không thì mọi thứ nó trở thành là không còn gì hết, nợ nần khổ lị, ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc gia đình. Cho nên khi mà ta tạo được đường kinh tế, có được đồng tiền thì đừng nên phí phạm đó. Phí phạm nó được hiểu là sử dụng và tiêu xài quan phí những thứ mình nghĩ là cần mà trên thực tế là không. Cho nên định nghĩa này nó rất là rộng, nó giúp chúng ta cần phải suy nghĩ lại về cái nhu cầu và chi tiêu và thưởng thức của bản thân. Rất nhiều người giàu sang đó, họ cứ nghĩ rằng là việc mà chi tiêu các cái mặt hàng đắt giá, hàng hiệu đó, làm cho họ có giá trị và thích lệ. Đó là cái tôi của những người giàu. Ví dụ như mua cái áo khoác hàng hiệu có thể là 30.000 đô, mà trên thực tế thì suốt một năm mặc có 2 lần. Như vậy là hiệu quả của việc chi tiêu trong tình huống này là quan phí. Cho nên tiền đó dầu là phát xuất từ cái đầu tư chân chính hay là làm việc có phương pháp của người nữa, vẫn được xem là của cái tiêu dùng. Có nhiều quý bà mệnh hồn nguyên nhân muốn chứng tỏ sự sang trọng đó, để mua những cái mặt hàng gì đó mà đôi lúc là 10 năm trời chưa sử dụng đấy, hoặc là chỉ sử dụng một lần một đó, rồi cất nó trong tủ để trong cái két sắt kỷ lưỡng đó, mà mình cảm thấy là quý giá, là quý trọng cái tâm tâm, biết rằng đó là một sự phí phạm về phương rất là lớn. Hoặc là khi mình đi mua hàng thì những người giàu thường có ngay cái đó suy nghĩ như thế này: tiền nào của đó, chỉ như nó đúng nếu có một số tình huống, nhưng mà là đúng cho tất cả mọi thứ của bạn. Cho nên là thay vì là chúng ta chịu khó trả giá một chút xíu, ta tiết kiệm được có thể là 50% tiền. Nhiều người hỏi giá bán hàng là nhiêu, 10 đô, thôi tôi cho bà 1.000, đem tới tận nhà của tôi là được, ta khen là khách tự lưu xài vậy thôi. Chỉ có cái tiếng tôi không sợ thôi, mình tốn 1.000 đô mà nó không đáng để phải tốn. 2 năm qua khi chúng tôi đích thật thì thỉnh các tượng và đặt các tượng ở tại Đà Nẵng thì mới rút ra những kinh nghiệm này. Một tượng Phật cao 3,5 mét bằng đá xám, loại đá cứng tốt, thì có chỗ đó họ sẽ báo giá là 200 triệu, có chỗ sẽ báo giá là 150, tùy theo cái người đi mua là có tướng hảo hay là tướng người dân. Chúng tôi nắm bắt được tâm lý này là khi đi mua đó mình đội cái lóng lá mà cái áo sọc sợ thôi, là tưởng như một chú tiểu nào đi làm thuê cho ông thầy nào sai rồi, cho mình tới mình phải lóng lá một xíu. Thầy mua nhờ mua phụ tượng, nhờ chú cho biết giá dùng, mình chỉ là cố gắng là nói giá bình dân hữu nghị thôi, chứ đừng nói giá nữa. Là nhiêu, 190 triệu. Trong cái đó giá thành có 60 triệu thôi. Chúng tôi bắt đầu hỏi 5-7 tiệm thì giá nào cũng giống như nhau hả? Bắt đầu mình mới lăn la với những anh thợ tài chính á, thì nó là tiền công mỗi tháng làm được nhận từ chủ đó là 5 triệu cho đến 7 triệu đồng là một ngày 8 giờ. Và làm tự như vậy mà mất chừng là 2 tháng á, thì số tiền công nhiêu đó mà nó biết giá là mất được khó. Như vậy đó là thường đó là khi làm một cái sản phẩm tượng đẹp mẫu ấn tượng 3.5 mét đứng là khoảng là vốn đầu tư đó, khi chạm được tiền thương tối đa là 45 triệu thì chủ mà còn lời 15 triệu đến 20 triệu thì có cái thương hiệu rồi. Và chủ tiệm nào có đất rộng thương hiệu to đó thì giá họ sẽ gia tăng. Thì khi mình đến thì họ sẽ nói như thế này: tiền nằm ở đó, bây giờ thầy muốn mua một cái pho tượng có thể để 1.000 năm hay là thầy muốn mua để cái vài năm bị hư, nó ta phụ thế là mình quản hồn. Nói ở như vậy họ tí nha, ở đây 200 triệu, ở đây 150 triệu, ở đây 90 triệu, là bởi vì nó khác nhau về chất lượng đá. Nhưng mình đã gặp được ông thợ chính nói đá tên gì, chất lượng gì, chụp một vài cái hình mẫu mình biết hết trơn rồi, biết người ta nói vậy thì nó không có được tập. Cho nên những người chạm giá sát vào cuối cùng ta bán nhiều 60 triệu thôi. Mà nếu như mình không chịu tiết kiệm một ngày làm việc để biết được cái cơ sở của vấn đề và mậu dịch trong lĩnh vực này đó, thì hầu như ta đã làm lãng phí tiền của nhiều phật tử là từ 60 triệu cho đến 120 triệu cho một pho tượng 3.5 mét chiều cao. Do đó cái gì nó cũng có cái giá đó lắm. Chúng tôi đi mua là khó bị hớ. Tướng của mình đi là người ta thấy là còn nữa rồi. Và dĩ nhiên mình không phải là mình là bắt chẹt người bán, siết đến độ người ta sẽ không được. Mình làm cho ta bán cái giá chủ. Nhưng mà không là bị hớ dễ dàng. Sở dĩ cũng có kinh nghiệm này thì năm 1988 chúng đó chuẩn bị họ giết tiền heo thì phải đi mua giải về đi mai ba chiếc đi rồi cái hậu thì ra chợ đông cách chùa Giác Ngộ khoảng 100 mét thôi. Thì tới một số gia hàng hay là có một số cô đó: thầy ơi, tôi là phật tử nè, rồi đi bán giá một miệng cho thấy cái giá này cái giải cũng được, mình tán vào trang nhã không có vẻ là sân lấp, ở giá nhiêu đâu quá thành nhớ tiền mình đại khái 40.000 mét thôi. Sao mà mắc thế? Là vì giải này là giải quả nhầm loại hàng nhất của Mỹ thời điểm đó, cái đó hàng Mỹ thì quý lắm. Mình giảm giá cỡ nào bà con chịu bán, mình cái tâm lý đó mà đi, nếu người ta không chiêu á là không có bị hết, mình đi tâm không chiêu thì quay lại mua. Mấy ngày hôm sau có các phật tử bán giải thật á, rồi đến thầy mua giải này mai cái hy thì bao nhiêu vậy đó, 40.000 cho tôi phải bằng tiền gần con thì chỉ có 22.000 rồi. Nhưng vừa hỏi của sao bà cái bà mà kêu bà bán không có đó là bà tử, thì bà bà tử thiệt là nó nói không có vậy sao mà thầy mua. Cho nên quen bằng khách hàng là hết. Và cái chiếc y hộ mà chúng tôi mua được đó chỉ xài được vài ba tháng là bỏ luôn, bởi vì dành lần cái là nó nhăn nhó phải ủi mất cả nửa tiếng hồ mới có thể thẳng được. Trong đó chúng tôi làm thử ủi mua cái loại giải nào mai một lần phải để luôn thì phải ủi đỡ tốn tiền điện. Từ đó nó có một cái ấn tượng là không nên tin thông qua cái đó thông tin truyền thông rằng là tôi là phật tử, tôi là này cũng là kia, cái việc mà bán đắt giá ở đâu cũng có. Cho nên phải chỉ có thăm dò hỏi đối chiếu rồi phân tích giá cả vân vân thì hãy mua chứ đừng có mua giỏi. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, không ảnh hưởng gì đến cái hoạt động mậu dịch của những nhà đầu tư và những người sản xuất đã tạo ra nó. Thì quý phật tử nếu áp dụng cùng công thức trên lỡ cái tài chính gia đình đó, chúng ta có thể làm chủ được, thời đại này là thời đại tiền lương thì thấp, giá cả thì cao, rồi nó tiền mất giá, mỗi thứ là một thách đố. Nên lúc mà cơm áo gạo tiền nó làm cho mình phải chăm lo thứ nhất nhiều quá, cho nên hạnh phúc gia đình mất hết. Mà nếu mình biết khéo tính về những phương diện chi tiêu thì biết trả giá hợp lý để mua những cái mặt hàng với cái giá đúng với chất lượng của nó, thì có lẽ là chúng ta không phải quá chật vật. Và theo Đức Phật đó, thì tiền mà không hoang phí là tiền chi tiêu đúng. Chi tiêu đúng được là sao? Tức là chi tiêu khi cái nhu cầu nó thật sự là có. Ví dụ giờ cha mình đang bị bệnh, giờ mình niệm ông có bảo hiểm y tế, mà nếu không có tiền để mà trang trải các dịch vụ y tế đó, thì bệnh sẽ nặng. Cho nên mặc dù mình tốn tiền nhiều cho cái dịch vụ này, ta không thể đạt. Cái đó là chi tiêu hợp lý. Thứ nhất đó là đi cơ hội tốt để chúng ta báo hiếu cho cha mẹ hay là giúp đỡ cho những người thân. Rồi ba tuần qua, một số tỉnh miền Trung và tiếp giáp với miền Bắc bị lũ lụt nặng, như là Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, bây giờ Ninh Bình Thuận, Bình Thuận, rồi Bình Định, Bắc Bắc. Thì hầu như là báo nào cũng có những cái quỹ từ thiện, các hội đoàn xã hội, tôn giáo, dân sự, chùa chiền, tổng giáo hội, giáo hội các địa phương, thì hầu như chỗ nào cũng đi có để đóng góp cả. Thì rõ ràng là những cái việc chi tiêu đó, mặc dù nó có thể làm là chúng ta phải cắt bớt cái bao tử của gia đình mình trong mỗi tuần này, nhưng mà nó rất là hợp lý, rất là cần thiết, bởi vì họ đang lâm vào hoàn cảnh mà tự họ không thể nào giúp được mình, do vì nước như là biển, mọi giao thông hay là như là bị mất hết. Cho nên là các cái gói quà tài trợ thì thường là trị giá 300 đến 500 ngàn đồng, thường được đưa từ nhiều tỉnh thành khác nhau đến về những nơi vùng này. Và ngày nay đến Việt Nam ngày càng bị lũ nhiều hơn do bị nạn phá rừng của nhiều năm trước, rồi biến đổi khí hậu toàn cầu, và đây là hiện tượng chung của toàn hành tinh. Cho nên là khi mình sống ở một mảnh đất bình yên như là Sài Gòn, ngoài một số vùng ngoại ô chiều cường lớn dọc theo các cái dòng sông to dòng nó, phần lớn còn lại là hầu như chúng ta bình an. Khi mình sống trong một sự bình an quá, mình phải hiểu rằng mình có phước báo, và do vậy nghĩ đến những mảnh đời kém phước hơn chúng ta, chia cái bớt những mảnh chi tiêu không cần thiết lắm, và thậm chí nó lại hy sinh cái mảnh chi tiêu của mình để chúng ta có thể giúp cho những đồng bào đang gặp những cái khó khăn. Ngoài ra thì cũng cần phải biết tiết kiệm. Ở trong kinh Đức Phật khuyên cái phần doanh thu sau khi nó thuế hết rồi đó thì nên chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là hiếu kính cha mẹ, là chiếm 25% doanh thu. Phần thứ hai đó là bỏ phần ngân hàng. Thời Đức Phật cũng đã có những cái hoạt động nó tương tự như ngân hàng, Đức Phật kêu là tiết kiệm, tự giữ thì để lo hậu quả thì sao. Phần thứ ba đó là để chúng ta làm việc nghĩa, tức là giúp người cứu đề nhân dân. Và phần thứ tư đó là để trang trải cho những cái sinh hoạt phí ở trong gia đình. Đó là một cái đề nghị mà vào thời điểm ấy chúng ta thấy nó rất là thích hợp. Và ngày nay đó, nếu chúng ta tiếp tục áp dụng nó cũng vẫn có chỗ rất là thích hợp để chúng ta suy nghĩ về. Cho nên khi mà mình làm được thiện thì mình cũng phải biết căn phật. Nhưng có nhiều người là quá mức, cái đồng lương mình có 2 triệu, mình làm 1.8 triệu thì con cháu ở nhà nói không, hoặc là chồng sẽ không hài lòng, vợ sẽ phật ý thôi. Cho nên ta phải làm hợp lý. Nhiều người nhiệt tình quá, người ta đi mượn nợ mà làm từ thiện, nó không phải là mục đích là mặt nhà. Ta làm trên nền tảng những gì chúng ta có, hoặc là giảm bớt những chi tiêu ở trong gia đình để làm tổng thất đến cái quy lệ kinh tế và tài chính của các thành viên còn lại. Một phương diện khác nữa đó là để bớt đi cái phần quan phí về tiền bạc, thì Đức Phật khuyên là phải làm từ thiện, làm việc nghĩa, làm việc công đức. Cái đó là làm việc thôn thật sự. Khi mà mình bỏ ra tiền để làm những việc này, chưa mong chúng ta thấy là tiền hết, quả đâu hết. Cái quả nó có thể là 10 năm sau, 20 năm sau, 5 năm sau, 3 năm sau, giờ là tháng sau. Nhiều người không thấy chút bất gì là không thức làm. Trong khi đó một việc đi làm từ thiện tặng quà to đấy thì là ít hơn 500 ngàn, là nếu mà mua quà nó to càng còn ít khó. Nếu là người đó, còn nếu mình bỏ trong công thơ một hết là tất cả người chúng ta đi tìm mặt là nó quay phim chụp ảnh cho ấn tượng rất khó khăn, hay là những quà chẳng hạn như là những toàn cầu là cũng qua lại những quốc gia nhân dân, thì những người khác có thể là bị chết, bị sập tim, rồi thấp đi bắt đầu. Còn người với nhiều nhiều cái tài khoản học đức đó, thì vẫn có thể trụ những được, vẫn muốn được từ đó, rồi sau đó có thể tái đi dựng lại. Đây là điều khoa học không chứng minh được, nhưng ta phải tin về một nhân quả. Ngay cả trong tình huống nhân quả là không có thật thì việc làm công đức vẫn làm cho chúng ta sống với nghĩa hơn, có giá trị từ người hơn. Cuối cùng trên thực tế nhân quả có thật. Thì cuối cùng là đừng lãng phí cuộc sống. Theo Đức Phật, sinh ra con người là khó, gặp được Phật pháp lại càng khó hơn. Có rất nhiều người ở tuổi 60, 70 bắt đầu nhận được Phật, quy tâm bảo, họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng và đến tâm sự rằng là giá mà họ biết được đạo đó. Ở cái tuổi 20-30 thì cả gia đình của họ, con cháu bây giờ là hạnh phúc mấy. Sự bày tỏ cái cảm giác nuối tiếc về cái quãng đời mấy chục năm trôi qua mà không biết được Phật pháp sớm đó, là chúng ta có thấy rõ được rằng là những cái Phật pháp nó giúp cho chúng ta rất nhiều thứ trong đời sống của bản thân. Có rất nhiều người sống ở đại tù, tù chính trị, tù kinh tế, thì nhờ ở chung với những người biết Phật, chỉ cho những cái mẹo Phật, những phương pháp, những pháp môn hành trì họ vượt qua được những nỗi khổ điều đang. Trong những hoàn cảnh khó khăn lớn nhất của cuộc đời, nhiều người đã gặp được Phật. Đó là một cái diễn rất là lớn, mà không phải mấy ai cũng có được cái bài học này. Cho nên cái thất bại, cái khổ đau, rồi cái ngã quỵ, tổn thất, là lúc đó nó lại là một cái bước chuyển mới cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới đến chùa nhiều hơn. Có nhiều người bình thường thì đâu có đến, ý lại về tuổi trẻ, ý lại về giàu sang, ý lại về sự nghiệp, ý lại rằng là trong đời mình chưa từng làm gì xấu ở trong căn cái chùa, thì kết quả là gây tổn thất rất là lớn. Khi đối diện trước những cái vô thường mà không có sự tập thì vô ngã, thì vô ngã sở hữu đó, thì việc chấp thủ vào những thứ này là việc chúng ta phương tiện hóa, quan trọng hóa, và nó khổ được đau gia tăng gấp bội thể hiện với cái thái độ tâm lý của người này. Cho nên biết được Phật là quý giá của mình. Biết được Phật không phẩm chứ đủ, nó đòi hỏi chúng ta mỗi ngày phải đọc kinh, rồi có hành trì. Mỗi một tuần đó phải dành thời gian ít nhất là 1-2 giờ để đi nghe thuyết giảng, thì ta mới mở mặt tâm trí, hiểu được những điều hay. Và theo tinh thần của kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca khích lệ giới thiệu đệ tử ngài cho Phật A Di Đà, thì các vị giảng sư cũng cần phải khích lệ đệ tử của mình học hỏi với nhiều vị giảng sư khác, với nhiều ngôi chùa khác. Rồi mỗi người có cái tinh hoa, cái sở trường, cái ưu điểm khác nhau, và mình tổng hòa được như thế này, ta sẽ có được nhiều cái lý thuyết bỏ công tâm tinh thần. Cho nên khi gặp những hoàn cảnh khó khăn đó, thì mình biết sử dụng nó cách hợp lý. Có một số nơi đó, nhiều thì nhiều thầy có tinh thần gây hủ, cứ sợ là Phật tử mình đi chùa khác mà có Phật tử đi, thì là cấm không cho Phật tử mình tiếp xúc với các thầy khác, từ khi mà nó kỹ hết. Trong đó Đức Phật nói là giáo pháp của ngài không phải là bí truyền, giống như là mở ra bàn tay, ai cũng có thể thấy được hết, mà ai thấy rồi cũng có thể thực hiện được, thực hiện rồi thì có kết quả để đạt được hết. Cho nên sống trong cuộc đời càng có tấm lòng không chưa đủ đâu, mà càng phải biết Phật pháp. Không biết Phật pháp là uổng phí cuộc đời, là mức độ lớn nhất.